Di Đà Phật. Mà bữa nay là giờ chót, thì ra học vào kinh không có được bao nhiêu. Nhưng qua qua ngũ trùng huyền nghĩa thì chúng ta cũng đã biết được những cái điều quan trọng. Và bản thể của kinh, bất cứ kinh đại thừa nào cũng là thật tướng. Đó là điều hết sức quan trọng. Thành ra cái vấn đề mà chúng ta muốn hiểu kinh, dĩ nhiên chúng ta phải hiểu về thật tướng. Nhưng mà thật tướng thì có lý có sự. Những cái gì mà chúng ta học bữa trước là nói về cái lý, cái phương diện lý của thật tướng. Thật tướng này nó còn có rất nhiều tên. Thật tướng là Phật tính, cũng là thật tướng là chân như, là pháp tính. Tất cả những cái đó là coi như là thật tướng. Có thể cho đến Niết Bàn, Niết Bàn cũng là thật tướng. Và đồng thời còn có một chữ nữa rất thường là tâm, tức tâm, tức Phật, hay là cứ là cái gì cũng là nhất thiết vi tâm tạo. Tâm đó là thật tướng. Nhưng mà cái tâm này thì mình nói như mình phải suy nghĩ kỹ, bởi vì thông thường tâm thức của mình suy nghĩ tới tâm thì kêu là vô minh, kêu là vọng tưởng. Cho nên dùng chữ tâm mà nói là thật tướng ấy, thì phải nói là bản thể của tâm, cái thật tính của tâm đó là thật tướng. Tại vì nếu theo như là duy tâm á, tức là theo duy thức, theo các phái đại thừa duy tâm á, thì tất cả các pháp nó đều là do tâm tạo ra. Cho nên thể của tất cả các pháp chính là thể của tâm. Tâm như thế nào thì các pháp nó sẽ như thế. Như vậy đó là cái học về đại thừa Phật giáo là phải học về thật tướng. Thì kinh nào á thì cũng từ cái thật tướng nó mà ra. Nhưng mà có kinh thì nói về lý, có kinh nói về sự. Hoặc những kinh nào mà nói là lý sự đều viên dung á, thì theo như các tổ các tịnh độ á, thì là kinh A Di Đà này là như vậy, tức là nó có lý có sự. Ví dụ như kinh Lăng Nghiêm, sáng mình tụng chú Lăng Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm với Đức Phật diễn tả về Như Lai Tạng, Như Lai Tạng cũng là thật tướng. Thì Đức Phật nói cho ngài A Nan nghe như thế nào là tâm của mình, tâm nó ở đâu, tâm như thế nào, thì lúc đó là nói về lý. Tức là bây giờ đi tìm cái tâm trước, đó là nói về lý. Nhưng về sau này ấy, khi mà biết được cái lý của tâm nó bao trùm, nó biến hiện khắp mọi pháp, nó bao trùm khắp mọi pháp, như là trong Lăng Nghiêm cũng kết luận sau cùng nói là tất cả núi sông sơn hà đại địa gì đó cũng đều là do từ cái tâm chân tâm của mình mà hiển hiện ra, tức là nó là như là một cái hình bóng do chân tâm nó hiển hiện ra. Thì lúc đó mình phải từ lý mình qua sự, tại vì lúc đó bất cứ một cái vật nào, bất cứ một cái sự tiếp xúc nào, một cái đời sống nào nó cũng là thật tướng hết. Thành ra cái người nào mà không đi đến sự mà chỉ dừng lại ở lý thôi á, thì là người đó thiếu sót vô cùng. Rồi đến cái kinh mà bắt đầu nói về sự thì đại đa số là những kinh mà diễn bày về cảnh giới của chư Phật, đó là những kinh nói về sự nữa. Thì thông thường ít có kinh nào mà chỉ nói về sự không thôi mà không nói về lý. Thì trong thí dụ như là có thể nói đại khái là kinh Dược Sư chẳng hạn, thì cái phần lý nó hơi ít. Kinh Dược Sư là nói về thế giới của Dược Sư Phật á. Và kinh A Di Đà này thì nói về sự rất nhiều, nhưng mà theo các tổ tịnh độ á, thì nếu mà mình nhận xét kỹ trong các sự thì mỗi sự đó nó đều có chứa cái lý ở trong đó, lý thật tướng, thật tính trong đó. Thành ra vì vậy á, mà có thể nói các kinh đại thừa mà về sự á, là các cảnh giới của chư Phật chứng Pháp Hoa, Niết Bàn, những kinh này nó trở nên khó hiểu với con người thường. Lúc đó nó rất mông lung. Hay Hoa Nghiêm nó một, tất cả là một này nó. Tại vì trong mỗi cái sự nào nó cũng chứa trọn vẹn cái lý, mà cái lý nó thì nó bao trùm tất cả. Bây giờ mình lấy thí dụ như là nước, về phương diện lý á, thí dụ cái gì ướt, nó có tính chất ướt, cái ướt thấm, cái đó là nước, đó là lý. mà cái tính chất mà ướt mà thấm thì nó có mặt ở bất cứ chỗ nào có nước. Trong một giọt nước nhỏ á, thì giọt nước nhỏ đó nó phải có đầy đủ cái lý đó, nó mới là giọt nước nhỏ được. Mà trong cả một đại dương á, thì nó có đầy đủ cái lý đó. Cái lý đó giữa một giọt nước nhỏ với lại cái đại dương á, cái lý đó nó đồng đẳng với nhau. Không phải vì cái đại dương ấy, trên cái mặt hiện tượng nó lớn hơn mà cái lý nó thay đổi, nó nhiều ra hay gì hết á. Thế cho nên bởi vì trong mỗi một pháp nó chứa toàn thể cái lý đó, thế cho nên nó chứa toàn thể các pháp khác, bởi vì các pháp khác đều là một cái lý đó hết. Nên trên mặt sự, cái mặt hiện tượng á, thì nó nhỏ, nhưng trong bản thể của nó á, nó chứa tất cả, một giọt nước nó chứa tất cả các đại dương. Thành ra một khi mà nói về cái cảnh giới mà Đức Phật chứng được, Đức Phật chứng ngộ, giác ngộ và nhìn thấy được, thì nó rất là mông lung mơ hồ đối với cái tâm thức bình thường của mình. Cho nên nó cần phải học rất nhiều trong Đại Thừa Phật Giáo về cái phương diện thật tướng đó. Thì mình mới bắt đầu mình hiểu ra những cái nghĩa của các kinh đó. Thì nếu kinh nào mà nói sự quá nhiều á, thì người ta sẽ cảm thấy nó như là thần thoại mơ hồ và nói một cách biểu tượng chứ không phải thật nữa. Thành ra đó là cái mà làm cho các vị tổ hay là các nhà giải thích nó phải giải thích một cách hết sức là mạnh mẽ. Còn khi mình quý vị nào đọc kinh Lăng Nghiêm rồi đó, thì có thể thấy, mình thấy là nó chỉ có khó hiểu, nhưng mà mình thấy nó có thể không có cái gì mơ hồ đó, như là nói một cái thế giới tịnh độ nào đó. Nhưng bởi vì cái kinh đó nó nói về lý, nó chưa có hiển sự, nó chưa có nói về sự. Cái lý đó mà nhìn sự như thế nào? Nếu bây giờ mình nói một cái lý mà thân mình không có, cái bàn này nó không có, cái thế giới của mình sống thế này trong cái lớp học này nó không có cái lý đó, cái lý đó nó đâu có là chân lý được. Đó là điều thứ nhất, nó không có phổ biến, nó không có mặt khắp mọi nơi, làm sao nó là chân lý được. Điều thứ hai nữa, những cái lý mà nó có ở đây này, cái lý mà khiến cho cái nguyên tắc mà làm cho mình đang có này, cái lớp học đang có, cái đó nó là cái gì ạ? Không lẽ nó là một cái chân lý nữa hay sao? Thành ra mình phải biết là cái chân lý của Phật á, chứng nó là cái chân lý tuyệt đối cứu cánh, thì ra nó có mặt khắp mọi nơi. Thành ra chính cái lớp học này, chính cái đời sống của mình, chính cái gì á, nó cũng nằm ở trong cái lý đó, nó cũng thuộc về lý đó. Thành ra sự kiện mình có mặt đây này, cái sự thể mình có mặt đây này, nó chính là cái lý đó. Thành ra nhiều khi mình nghe mà hiểu cũng là do cái lý đó. Nhiều khi mình nghe mà không hiểu, cái không hiểu đó cũng là cái lý đó. Ra vì vậy cho nên Tổ Đề Đạt Ma mới trả lời Vũ Đế mà không biết. Thì cái này á, thực ra trong cái này Thiền Tông cũng cùng một cái lý đó, không có nằm ngoài cái lý đó. Tịnh độ cũng như vậy, mà Pháp Hoa cho đến gì cũng như thế hết. Pháp Hoa chủ trương nhất thừa, bởi vì tất cả cùng một cái lý tính đó, cùng một cái Phật tính như vậy. Thành ra chính vì vậy mà tất cả các kinh Đại Thừa nó đều như vậy, mà cho đến các tông phái Đại Thừa nữa. Bây giờ mình nói Thiền Tông thì cũng như thế thôi. Thiền Tông là muốn chỉ ra một cách cụ thể cái lý đó. Cụ thể ở đây có nghĩa là nó nằm ngay nơi mình. Bây giờ mình bảo đó là cái cảnh của Phật, đó là những cái gì của Phật, thì cái tâm thức của mình nó sẽ nghĩ Phật là một người khác. Rồi những cái gì Phật thấy, cái gì nó cảm thấy là không dính gì đến nó hết ạ. Thành ra chính vì vậy cho nên Thiền Tông muốn chỉ thẳng ra cái lý đó nó nằm ngay nơi con người mình. Thì cái lý đó nó nằm ngay con người mình, nó không phải là cái lý chết. Cái lý đó là lý của sự. Tức là sự của con người mình là gì đấy? Là cái thân sắc này, là cái di động con người mình, cái nói năng của miệng lưỡi, cái suy nghĩ của tâm trí, cái đi đứng nằm ngồi, cái đó là sự của con người mình. Và cái lý đó nó có mặt ngay nơi cái sự đó, nó là toàn thể các cái sự đó, các cái sự đó là toàn thể cái lý đó. Thì cái lý đó được Thiền Tông gọi nó là tâm, nhân tâm, tâm con người. Thành ra cái tâm mà Thiền Tông muốn nói nó không phải là cái tâm suy nghĩ tùng lung tà la của mình, nhưng mà không có một cái suy nghĩ nào của mình ngoài cái lý đó. Thành ra cái thiền nó rất khó hiểu. Thành ra nó cũng giống như là trong phần trước mình học này, Chí Húc phân tích rồi đó. Nếu bảo tâm thiền nó là gì, tâm thiền nó không phải là cái gì hết á, cái gì cũng phải là nó, mà không có cái gì mà nó không là cái đó. Cho nên nhiều khi ví dụ như là người hỏi ông thiền sư Phật là gì, thiền sư trả lời ba chân gai hạn vậy, rồi vị đệ tử bảo cho con hiểu gì hết, thì ông thiền sư có thể nói thì chính cái không hiểu đó là Phật, đó là nói một cách giải thích. Có ông đệ tử hỏi cái Phật là gì, ông thiền sư bảo là ông có thật sự muốn biết không, ông có tin tôi mà con muốn biết, con tin thầy, thì chính ông là Phật. Thì lúc đó ông bảo nhưng mà sao con thấy con vẫn vô minh vậy, cái thấy đó là Phật ấy. Nhưng mà con thấy con vẫn đau khổ, thì thấy đau khổ đó là Phật ấy. Thế rồi bây giờ làm sao rồi? Thì mà bây giờ làm sao cái đó là Phật ấy? Tại vì không có gì nó ngoài cái lý tính ấy. Bây giờ mình nói theo thiền á thì mình có thể lấy tâm, tâm nó có một cái, bây giờ mình nói một cách cụ thể, tâm nó có một cái chất, chất đó là chất biết. Cái chất biết đó nó chính là thật tướng của tất cả mọi cái vận động đi đứng nằm ngồi, cái là cái suy nghĩ hiểu biết của mình. Bởi vì trước bất cứ một cái pháp nào nó hiện khởi lên, ví dụ bây giờ tôi bảo tôi đứng thì nó phải có cái nhận biết trước. Cái nhận biết đó nó thật sự là mau lẹ, và mình cái tâm thức phân biệt mình khó nhận ra nó lắm, nhưng mà lúc nào nó cũng có mặt. Tôi giơ tay một cái bây giờ không cần gì hết, đưa về những người ai làm gì là tôi hất con đuổi, tôi biết liền. Cái nhận thức đó nó đi trước, nó mau lẹ ghê lắm, và lúc nào nó cũng có một cái tính chất biết, nhưng mà nó không có phân biệt. Cái phân biệt là cái đi sau, trong cái phân biệt đó là cái chỗ mà ngã sở này nọ nó hoạt động. Thế cho nên mình cái tâm thức đó mà nó muốn vượt khỏi cái đau khổ, mấy cái vọng tưởng, cái mê mờ điên đảo của nó phải nhận ra, nó phải trở về với lại cái biết căn bản. Thành ra một người nghe giảng xong bảo à tôi hiểu rất rõ, thì người đó phải trước tiên mà hiểu, phải biết là ông thầy nói cái gì, cái gì mình đang ngồi đâu, đang nói về vấn đề gì, nhưng cái đó phải biết hết. Rồi cho đến cái chỗ mà sáng lên của mình phải có cái biết trước, là cái đó là hiểu, rồi mình mới phát ra được à cái này tôi hiểu. Thì cái người mà không biết nó cũng y như vậy, một người nói à tôi hiểu rồi, một người bảo nghe đã rồi chẳng hiểu hết, thì người đó cũng phải thấy có ông thầy đó, thấy có mình ngồi đây, thấy có lớp học, thấy có những cái lời đó, và thấy rằng là cái không hiểu, phải biết là có cái không hiểu, cho nên mới phát thanh ra là tôi không hiểu gì hết. Thành ra trên cái mặt hiểu với không hiểu nó khác nhau, nhưng trên cái bản thể của tâm á, cái chất biết của tâm á, thì cái biết và cái hiểu và không hiểu á, nó bằng nhau, nó bình đẳng. Từ cái lúc mình vô minh cho đến khi mình thành Phật, cái biết đó nó bình đẳng. Thành ra nó là bản thể, nó là Phật tính, nó bản thể trí huệ, nó là tính giác. Thì chính vì thế mà tất cả mọi kinh đại thừa, kể cả thiền tông cũng ra ngoài cái đó. Thành ra thiền tông không có nói ý nghĩa, thiền tông là chỉ thẳng tâm. Đó là lý do nó như vậy. Nhưng mà khi cái thiền tông á, nếu mà khi nhìn trên phương diện lý sự á, thì thiền tông chỉ muốn mình nhận ra cái lý của tâm đó thôi, hay là mình nhận ra được một cái sự của cái lý, nhưng mà cái sự đó nó chỉ có hạn chế ở trong cái cá nhân của mình. Tức là thành ra thiền tông mới nói là đi đứng nằm ngồi đều là thiền, cái cá nhân của mình. Rồi nhiều khi á, thiền bắt đầu phát triển rộng ra hơn nữa, thiền bảo ví dụ như gió thổi, lá rơi, tất cả cái đó đều là thiền, tức là không quy về cái hành động cá nhân của mình. Thiền có thể nói đi đứng nằm ngồi là thiền, biết hay không biết thì cũng là thiền, tức là theo tâm thức của cá nhân, hành động của cá nhân. Rồi có thể xung quanh mình mọi cái đều là thiền. Rồi thì cái đó từ cái lý nó mới ra cái sự, nhưng mà cái sự đó nó chưa viên, bởi vì trong cái lý thì cả quá khứ, vị lai, cả mười phương thế giới nó không ra ngoài cái lý đó. Thế cho nên cái sự mà viên mãn đó, thì trong một thời gian nó chứa cả quá khứ và vị lai, trong một cái không gian này nó chứa cả mười phương thế giới, thì cái sự đó mới là sự viên. Thành ra nếu mà mình chỉ bảo là lý tất cả là Phật pháp, rồi mình nói là thành ra tất cả quý học viên đây là Phật hết, tôi cũng là Phật, cái đó nói chưa đủ. Mình phải nói là cõi trời cũng là Phật, địa ngục ngạ quỷ súc sinh cũng là Phật. Tại vì địa ngục ngạ quỷ súc sinh, cõi trời nó đâu có ra ngoài cái đó. Và trong cái lý, trong cái sự của mình nó chứa cái lý, mà cái lý đó là lý của tất cả. Thế nên trong mình nó có tất cả. Thì cái lý, cái sự mà viên á, thì cái lý nó mới viên. Lý nó viên thì sự nó phải viên. Thì nó viên mãn như vậy á, thì cái đó là kinh Hoa Nghiêm trình bày. Mà cái phái Hoa Nghiêm Tông á, là đã phát triển và cố gắng để giải thích cái sự lý viên mãn đó. Và đối với Hoa Nghiêm á, thì cái đó mới là cái cứu cánh. Còn nói mình có nói cái lý, mình có nhận ra cái lý rồi, nhưng mà nếu mình chưa có nhìn nó lý ra nơi sự á, thì cũng chưa có cứu cánh. Mà nếu mà mình nhìn ra sự rồi á, mà sự đó nó tương ứng với lý, thì cũng chưa cứu cánh. Phải đến cái chỗ là sự sự vô ngại. Thành ra Hoa Nghiêm mới chia ra lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, và cuối cùng hết là sự sự vô ngại. Tức là trong một có tất cả, tất cả ở trong một. Thì lúc đó sự lý nó mới viên dung với nhau. Thì đối với Hoa Nghiêm đó là cái sự thật mà Đức Phật giác ngộ. Và chính Đức Phật từ bi ấy, là muốn khai ngộ cho chúng sinh, là muốn làm cho chúng sinh giác ngộ ra cái đó, giác ngộ ra cái chân lý đó. Thế cho nên bởi vì chân lý đó nó quá cái mức tưởng tượng con người, cho nên Đức Phật phải phương tiện hướng dẫn. Thì cái đó là Thiên Thai Tông mới trình bày ra, là phải đi từ Hoa Nghiêm rồi bỏ Hoa Nghiêm, bởi vì thấy Hoa Nghiêm ngay các bậc thanh văn còn chẳng hiểu, như đu như điếc hết á, thì nghe cái pháp đó. Thế cho nên mới phải trở về nói A Hàm, tức là nói tiểu thừa, rồi mới nói Phương Đẳng, mới nói Bát Nhã, và cuối cùng hết là nói Pháp Hoa Niết Bàn, là trở về nhất thừa hết. Thì đó mới thể hiện ra được cái ý nghĩa của Phật và ý nghĩa từ bi của Phật. Thành ra như vậy mình học Phật á, mà học theo Đại Thừa Phật Giáo á, thì học không bao giờ cùng tận. Thế nên nếu mình là người Phật tử thì dĩ nhiên bây giờ thì nói ra thì nó không có đúng, đúng tâm trạng của quý vị Phật tử nhiều, nhưng mà nó đúng lý. Mình là người Phật tử truyền thống là Đại Thừa, thành ra không thể tránh khỏi nói Phật tử Đại Thừa. Thì cái này cũng là quyền tự do thôi. Tại vì bây giờ ngay mình có theo đạo, mình muốn bỏ cũng là quyền tự do của mình. Thế cho nên dù mình là Phật tử Đại Thừa, mình không muốn thích hợp cái giáo lý Đại Thừa cũng là quyền tự do của mình. Nếu nói đúng cái lý ấy, thì mình Phật tử Đại Thừa thì mình phải theo cái lý Đại Thừa. Mà theo cái lý Đại Thừa ấy, thì học không cùng. Mình đừng có nên bao giờ mà mình thấy một cái lý gì hay hay đó mà mình cho nó là trọn vẹn rồi. Khi mà mình đi sâu vào nữa thì mình mới thấy là nó còn sâu đến bất tận. Thành ra vì thế cho nên đối với người Phật tử Đại Thừa nó không có dừng lại nửa chừng. Nhưng mà mình có quyền lựa chọn, mình thích cái gì cũng được hết. Nhưng mà lúc đó mình hiểu như vậy á, thì mình chỉ kết luận là bởi vì tôi thấy hạt, tôi thấy thích cái pháp môn này hay là cái pháp này thôi. Còn nhưng mà mình cũng biết trước là cái lý nó đi thì còn nữa, còn sâu nữa. Và do đó cho nên mình đừng có hồ đồ vội vã mà kết luận vội vã ngay là tôi thành Phật rồi. Hay là mình thấy một cái lý nào hay đó mà chắc cái đó là lý Phật. Hay là mình thấy một vị thầy nào đó giảng hay mà chắc thầy đó là Phật. Khi mình học kỹ và Phật học, mình mới biết làm Phật, thành Phật càng một vấn đề. Mà chắc học kỹ chừng nào thì mình càng thấy dễ thối thất chừng không, thì mình thấy nản. Thế cho nên mình nên vậy, mình thích cái gì thì mình cứ theo không sao hết. Nhưng mà đừng có vội vã mà cái tâm ngã của mình ấy, mình cứ cho là mình thích cái gì là cái đó nhất, cái đó hay nhất. Mà như vậy là không bao giờ mình học Phật được hết á. Bây giờ mình vào kinh á, thì kinh cũng vậy. Cái vấn đề mà nếu mà nói về tự lý này nó á, thì nếu bây giờ quý vị á, mình tập quan sát, bởi vì cái học, cái chữ học á, nó cũng dễ làm lẫn lộn. Cái học giáo lý Đại Thừa đó là một sự quan sát. Mà chúng ta biết rằng tu thiền đối với đạo Phật không phải là ngồi yên tĩnh nghĩ gì hết, không nghĩ gì hết. Tại sao mất công bao nhiêu, có bao nhiêu công đức mới được cái thân này, mà bây giờ lại muốn làm một cái cục gỗ. Không nghĩ gì hết, chỉ là một cái cục đá hay cục gỗ thôi. Hay mà mình phải bao nhiêu công đức, làm bao nhiêu công đức mới mang được cái thân con người, mới làm con người. Thành ra cái chuyện tu thiền mà không nghĩ gì hết đó là không phải rồi, chắc chắn sai rồi. Tu thiền theo Đức Phật nó chỉ là yên tĩnh để quan sát, để làm sao cho cái năng lực quan sát của mình nó bén nhạy. Mà cái học giáo lý Đại Thừa nó giúp cho cái tâm mình quan sát đúng. Tại vì mình chưa có biết chân lý là gì hết, mà mình cứ suy nghĩ thì nó cứ theo cái tâm ái, cái tâm tình cảm, cái tâm ngã của mình bình thường á, làm sao thấy là chân lý. Thành ra nó phải có một cái khuôn chân lý, rồi mình, cái tâm mình đặt vào cái khuôn đó, theo cái lối suy nghĩ như vậy, theo cái nhìn như thế. Thành ra vì vậy cho nên khi mình học giáo lý đại thừa, nó không phải học một lý thuyết, mà nó là bắt đầu nó khuyến khích, nó thúc đẩy cái sự quan sát của mình, cái nhận định của mình. Bây giờ quý vị thử nghĩ coi, bây giờ mình nói vậy thì thật tướng, khi mình biết rằng thật tướng nó là một cái lý mà nó không có cái sự nào mà nó không có mặt. Thế thì khi mà Đức Phật thuyết pháp ở trong hội này, hội Tịnh Độ này, Đức Phật ngồi thuyết pháp thì Phật hay Xá Lợi Phất và thánh chúng ở đó, nó phải có cái lý đó chứ. Thành ra Đức Phật thuyết pháp là sự, cái sự đó Đức Phật đã thấy cái lý của nó, là cái lý với cái sự đó nó không ngoài nhau. Thành ra khi mà Đức Phật thuyết pháp đó không phải là thuyết mà về một cái lý ở đâu xa vời, còn cái sự ở đó thì nó nằm ngoài cái lý đó. Thành ra giữa Đức Phật và các đệ tử ấy, lúc đó nó đều nằm trong cái lý đó hết. Và cái các kinh đại thừa ấy, là nhiều khi ấy, nó khơi cái đó ra, nó khơi cái sự đó ra, cái sự đó có cái lý ở trong đó. Thành ra phần nhiều trong kinh đại thừa nói Đức Phật thuyết pháp xong ấy, thì người thì đắc vô sinh pháp nhẫn, là vì khi mà Đức Phật nói pháp là nói ngay cái lý mà nó nằm ngay nơi cái sự ấy. Thành ra những vị đó đắc vô sinh pháp nhẫn, các vị khác thì phát bồ đề tâm. Đấy, thế là phát tâm bất thối, tức là cái tâm mà thành Phật đó, nó không thối chuyển nữa. Thì bây giờ cũng như đây này, bây giờ thí dụ mình ở trong cái lớp học này, nó không nằm ngoài cái thật tướng. Thật tướng nó là chân lý, mà nếu mà chỗ này nó không có chân lý như nãy tôi trình bày đó, thì nó phi lý, bởi vì nó là cái gì đây. Thành ra bởi vậy cho nên mình có thể nói cái lý của Tịnh Độ, của cái kinh mà mình nghe mình giảng, nó chính là cái lý mà mình có mặt ở đây. Hai cái lý nó không khác nhau. Nhưng mà nhiều khi mình bảo thế vậy thì tại sao mình không nói thẳng như Thiền Tông? Thiền Tông chỉ thẳng, nhưng mà đó, Thiền Tông chỉ thẳng ra. Thành ra vì vậy tại sao mà ông Phó Đại Sĩ đó, khi ông lên giảng Kinh Kim Cương mà ông chỉ đẩy cái bàn ông đi, bởi vì ông không có nói cái gì hết, nhưng mà ông chỉ ra cái lý đó, nó ngay ở trong cái pháp hội đó. Vua Lương Vũ Đế cũng ngoài cái lý đó, ông cũng ngoài cái lý đó, nhưng mà một khi ông chỉ thẳng như thế thì chẳng ai hiểu hết. Thế cho nên đó, kinh Phật đó, vừa phải thuyết về lý sự mà phải thuyết đúng cái căn cơ trình độ. Lúc bây giờ các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên này nó cũng đã thành A-la-hán hết rồi, phải đúng cái trình độ đó thì cái sự thuyết pháp đó nó không trở nên mơ hồ mông lung nữa. Bây giờ mình ở đây, tâm của mình nó chưa có thoát ly được thế giới này, nó chưa có tin được cái thế giới nào khác nó gì hết mà mình nói về Tịnh Độ ấy, thì nhiều khi nó trở nên mông lung, bởi vì cái trình độ của mình chưa có nói, chưa đến mức đó. Đó, thành ra chính vì vậy ấy, mà từ cái chỗ đó mà mình thấy là trong kinh ấy, nói cái pháp hội để nghe Tịnh Độ ấy, toàn là những bậc trí huệ, những bậc đã lìa khỏi tham sân si phiền não. Mình bây giờ mình nghe thì mình còn đầy mấy cái đó hết ấy. Thành ra vì vậy ấy, Đức Phật thường nói là trong tương lai ấy, nói kinh xong Đức Phật nói trong thời vị lai mà có chúng sinh nào nghe, Đức Phật không bao giờ dùng cái chữ hiểu, nghe mà hiểu được kinh này, không dùng cái chữ hiểu bởi vì biết là không hiểu rồi. Đức Phật chỉ nói nghe mà tin được cái kinh này ấy, tin thôi, thì phải biết người đó là đã gieo trồng thiện căn nơi vô lượng Đức Phật, nghe mà tin được ấy, chứ không nói chữ sự hiểu. Tại vì hiểu, mình phải hiểu thật tướng ấy, thì mình mới hiểu được kinh này. Thì chính vì vậy cho nên có nhiều vị hồi xưa tôi nghe nói rằng là ông bác sĩ Lê Đình Thám á, khi ông nghe Hòa Thượng Thập Tháp mà giảng Kinh Lăng Nghiêm á, ông nghe ông giác ngộ ngay tại chỗ, giác ngộ rồi ông bật khóc luôn mà. Đó, chẳng hạn như vậy. Rồi có nhiều khi mình nghe như là Trí Giả Đại Sư tụng Pháp Hoa Kinh á, hay là tụng Pháp Hoa Kinh rồi nhập vào Pháp Hoa Tam Muội luôn, tức là thấy cái lý đó nó ngay trong cái sự thật của mình, và cái lý đó với cái sự Pháp Hoa, với cái sự của mình nó viên dung với nhau, thành ra thấy ngay cái cảnh giới đó. Rồi ví dụ ngày Huệ Viễn thì niệm gọi là Ban Châu Tam Muội á, niệm Phật thôi mà thấy A Di Đà Phật hiện ra, mới thấy thế giới Cực Lạc nó hiện hiện trước mắt mình, và mình như là đứng ở trong đó. Như thế đó là những cái gì mà họ đã đi đến cái mức mà họ thấy được cái lý đó ngay trong thực tại, cộng với cái sự thành ra không phải chỉ giác ngộ mà thấy cả cảnh giới Phật nữa. Bởi vì khi những người đó họ tu lý sự một lúc. Nếu thường thường á, mình tu đây mình tu lý không thôi á, thì khi mà mình giác ngộ mình chỉ thấy cái lý thôi, mình không thấy sự. Thì nếu những vị đó mà giác ngộ một cách đúng á, thì kêu là độc giác Phật. Còn mình là Phật tử đại thừa á, thì mình muốn là cả lý cả sự. Thành ra vì vậy cho nên về sau này các vị cao tăng mới thích là thiền tịnh song tu là vậy á. Tại vì thiền nó về lý, và cái lý, cái sự của nó là ngay nơi con người mình nó thực tế. Nhưng mà phải có cái sự viên dung hết, thành ra phải có tịnh độ. Thì đây mình tóm tắt đến đâu hay đến đó, nhưng hôm nay là cuối cùng rồi. Thì phần tựa bao giờ sinh cũng chia làm ba phần. Cái này cũng là theo cái lối chia của Ngài Trí Giả Đại Sư. Và về sau này thì ai cũng theo cái lối này, đa số những cái vị sau này người ta giảng kinh ấy, bao giờ nó có phần mở đầu vào kêu là phần tựa. Thì nó từ câu, không biết đây có nhiều vị thuộc cái kinh hay A Di Đà này không, thì nó từ câu như thị ngã văn, tức là câu nghe như vậy, cho đến cái câu mà Đức Phật nói với lại Ngài Xá Lợi Phất về có một Phật ở bên phương Tây ấy, kim hiện tại thuyết pháp, tên là A Di Đà, hiện giờ đây đang còn thuyết pháp. Đó là phần mở đầu, phần tựa. Rồi đến cái phần chính của kinh kêu là phần chính tâm. Thì từ cái câu là bỉ độ hà cố danh di cực lạc, tức là cái thế giới đó lý do gì mà lại gọi nó là cực lạc, hay lại có tên là cực lạc. Rồi mới bắt đầu diễn tả về cái thế giới đó, cho đến cái câu là văn thị thuyết giả ưng đương phát nguyện sinh bỉ quốc độ. Đến cái câu mà những người mà nghe những lời nói này ấy, nghe những gì ta nói ở đây ấy, thì phải phát nguyện, thì nên phải phát nguyện sinh về cái nước đó. Đó là phần chính của kinh. Đó là giới thiệu một cái cảnh giới, một cái sự của chân lý. Và sau phần đó là phần lưu thông. Phần lưu thông nghĩa là cái phần mà nói lại để lại hậu thế. Tức là từ cái câu như ngã kim giả tán thán A Di Đà Phật, như ta hiện giờ tán thán A Di Đà Phật, cho đến hết là phần lưu thông. Tức là kết luận lại là kinh đó như thế, thế như vậy vậy, và có tên là gì chẳng hạn như thế nữa. Rồi kết luận cuối cùng là các vị nghe xong đều hoan hỷ tín thọ, tác lễ như thứ. Đó là phần lưu thông hết. Thì phần tựa chắc tôi chỉ lược qua thôi, mà không có thời giờ chi tiết đi vào nhiều. Như thị ngã văn là tôi nghe như vậy: nhất thời Phật tại Xá Vệ quốc kỳ thụ cấp cô độc viên. Có một thời Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, ở trong vườn của ông cấp cô độc, mà cây thì của ông Thái tử Kỳ Đà. Những cái này quý vị nào chưa biết sự tích thì có dịp mà đọc thêm với cái chỗ khác. Như giờ nếu mình nói nhiều thì nó mất thì giờ. Tại sao lại vườn cấp cô độc mà cây thì của Thái tử Kỳ Đà? Đó là những cái còn vị nào biết thì giải thích lại vị khác. Nó không có gì về khó khăn về ý nghĩa gì hết, nó chỉ là cái chuyện thôi. Giữ đại thì su tăng, cùng giữ là cùng với đại thì su tăng. Tăng có nghĩa là chúng. Đúng chữ tăng là chữ tăng già, tức là chữ phạm, nó chỉ có nghĩa là chúng thôi. Nhưng về sau này chữ tăng nó được dùng qua bên Trung Hoa, được dùng chỉ cho ông thầy. Nhưng mà tăng chỉ là chúng thôi. Cùng với một đại thì su tăng, bởi vì cái số này đông nhiều và có tâm lớn cho nên kêu đại. Thiên nhị bá ngũ thập nhân câu, thiên là ngàn, nhị bá 200, ngũ thập 50, 1250 vị tăng á cùng với Đức Phật. Giai thị đại A La Hán đều là các vị đại A La Hán, chúng sở tri thức, tức là được chúng biết đến, tức là được nhiều người biết đến, quen biết rồi. A La Hán có ba nghĩa, là một là ứng cúng, tức là đáng được cúng dường. Đó là kết quả của khất sĩ, khất thực. Hai là sát tặc, là giết hết giặc, mà giặc đây là giặc phiền não. Đó là cái kết quả của phá ác. Ba là vô sinh, là không còn sinh tử nữa. Đó là kết quả của bố ma. Thì khất sĩ, phá ác và bố ma, đó là ý nghĩa của tỷ khu, của người xuất gia, thọ giới. Lại có ba bậc A-la-hán là Huệ giải thoát, Câu giải thoát và Vô nghi giải thoát. Các vị A-la-hán ở đây là Vô nghi giải thoát, cho nên gọi là Đại A-la-hán. Theo như kinh, theo như tư tưởng của Đại Thừa thì tất cả những vị Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên nó chỉ không phải thật sự là thanh văn, tức là không phải thật sự là A-la-hán, mà là Bồ Tát thị hiện làm A-la-hán. Để chi vậy? Để hỗ trợ với lại Phật thuyết pháp độ sinh. Thành ra các vị A-la-hán ở đây là vốn là bậc pháp thân đại sĩ, tức là pháp thân Bồ Tát đã chứng minh, đã chứng được pháp thân, cho nên kêu là pháp thân đại sĩ, thì hiện ra làm thanh văn. Và đến kinh này ấy, là cốt để chứng thật là phép tu tịnh độ là một phép bất khả tư nghì, cho nên gọi là Đại A-la-hán. Thì gồm có các ngài như là Trưởng lão Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chin Diên, Maha Câu Hy La, Li Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Già, Nan Đà, Anan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lâu Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Maha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, Anu Lâu Đà. Đó là các vị Đại A-la-hán. Như thị đẳng là các vị như thế, chư đại đệ tử là các đại đệ tử của Đức Phật. Các ngài này thường theo Phật luôn luôn, cho nên được gọi là thường tùy chúng. Tức là Đức Phật đi đâu các ngài đó đi theo, gọi là thường tùy chúng. Nhưng theo Đại Thừa nhìn, các ngài vốn là bậc pháp thân đại sĩ, là bậc Bồ Tát đã chứng được pháp thân mà thị hiện ra làm thanh văn, cho nên gọi các ngài là, còn gọi các ngài là ảnh hưởng chúng, tức là các vị tăng có nhiều, gây nhiều ảnh hưởng cho đạo Phật, nhất là trên phương diện thanh văn, tức là những vị tu thánh giải thoát. Thì lúc bây giờ người ta có thấy là đệ tử Đức Phật có nhiều bậc thánh giải thoát như vậy thì nó tạo nên cái ảnh hưởng lớn cho đạo Phật. May các ngài được nghe pháp tu tịnh độ là phép thu nhận được vô lượng công đức. Các ngài được đều được lợi ích là Phật đã bố thí cho các ngài hiểu được đệ nhất nghĩa đế trong giáo lý của Phật. Các ngài làm cho cái đạo nó tăng thêm, cái đường thế gian nó giảm bớt. Và chính các ngài cải tạo cho đất nước, tức là quốc độ các ngài trở nên thanh tịnh giác ngộ, cho nên các ngài lại được gọi là đương cơ chúng, tức là các vị tăng mà có cái căn cơ có thể đương nổi cái việc của Phật, gọi là đương cơ chúng. Trên phương diện Bồ Tát đạo á, thì cái vị Bồ Tát sẽ tu cho đến bao giờ mà làm xong tất cả các công đức, công đức đó là vừa dựa trên trí huệ nhưng mà công đức đại bi, thì lúc đó mới thành tựu A-la-hán. Nếu mà chúng ta suy nghĩ kỹ á, thì ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên á, tại sao có thể thành A-la-hán được ngay trong hiện kiếp, mà Đức Phật phải trải qua đến ba A Tăng kỳ kiếp mới thành A-la-hán? Mình nghe chuyện biết bao nhiêu cái câu chuyện, có nhiều người hạn như là kiếp trước chỉ vì, hay là trong những kiếp trước chỉ vì gặp một vị Phật nào đó, rồi cho đến kiếp này gặp Phật Thích Ca cái là thành A-la-hán, mà nhiều khi chỉ nghe một bài giảng thôi. Mà Đức Phật tu ba tăng kỳ kiếp xong rồi ấy, phải ngồi dưới gốc bồ đề phá ma này nọ gì nó mới thành A-la-hán. Không lẽ những vị kia là căn cơ cao hơn Đức Phật? Thành ra trong những cái đó thì mình thấy là cái vấn đề mà Đại Thừa Phật giáo nhìn về đạo Phật đó, quả thật là nó có lý lắm. Nếu mà mình không suy nghĩ kỹ, mình bỏ qua mấy cái đó hết. Thế thì mình cũng phải hiểu ngay là Đức Phật có khả năng thành A-la-hán từ lâu lắm rồi, nhưng Đức Phật không chịu thành A-la-hán, bởi vì Đức Phật muốn thành Phật. Thành ra nó còn có bao nhiêu công đức phải làm nữa, phải làm những công đức đó xong rồi mới thành A-la-hán. Lúc đó cái A-la-hán đó chỉ trở thành một danh hiệu của Đức Phật là ứng cúng thôi. Còn Đức Phật có rất nhiều danh hiệu, nhưng mà danh hiệu mà Đức Phật nhận đó là Phật, là giác. Thế thì mình thấy ngay là thực sự ra lý sự, nhưng mà cái lý đó là một cái lý nó không cùng. Thế cho nên Đức Phật không dùng cái lý đó để chứng A-la-hán, mà dùng cái lý đó để hành Bồ Tát đạo, và hành cho bao giờ nó viên mãn Bồ Tát đạo. Ví dụ như là bây giờ mình đi học, thì một vị nào học luật chẳng hạn, học cái lý thuyết của luật, học đến 4 năm rồi đến cử nhân, như vậy có thể ra làm luật sư. Nhưng có nhiều vị á, thì cái lý thuyết đó nắm rồi nhưng mà không có chịu làm luật sư, muốn học cho đến tiến sĩ ra. Đó là mình nói phân viện lý, đi cho nó hết cái lý ra. Và lúc đó mới làm luật sư sau. Thì cái vị mà học 4 năm đó nhảy từ lý nó nhảy sang sự, thành luật sư, thành nghề luật sư, sống bằng nghề luật sư nó trở thành sự. Còn cái vị kia đi học tiếp, học sang năm thứ 5, năm thứ 6 vẫn chỉ kêu là một sinh viên, không được quyền kêu là luật sư. Thế thì nếu bây giờ mà mình thấy cái lý vô sinh rồi đó, rồi mình truyền tất cả cái tâm thức của mình theo cái lý đó, diệt tất cả cái nghiệp ái với nghiệp vô minh đi, mình thành A-la-hán. Nhưng mà một vị mà Bồ-Tát muốn thành Phật đó, không chịu nhảy sang sự như vậy, tiếp tục dùng cái lý đó để bắt đầu thấy hành bố thí, rồi thấy bố thí là không có người cho, không có người nhận, không có của cho. Bố thí tức không phải bố thí, đó mới là bố thí. Như vậy cái hành tiếp như thế cho bao giờ nó viên mãn, cho từ cái vật nhỏ cho đến vật lớn, cho đến thân mình, tất cả bình đẳng, không có cái cho nào mà cảm thấy như là vĩ đại ghê gớm gì hết đó. Đó thì lúc bây giờ cái tâm cứ như vậy, hành như thế cho bao giờ nó viên mãn cái đó, lúc bây giờ mới chịu chứng cái quả A-la-hán. Thì lúc đó không kêu A-la-hán mà kêu là Phật, bởi vì đã tạo bao nhiêu công đức. Thì chính vì vậy mà đối với lại Đại Thừa Phật Giáo, các vị Bồ Tát không được gọi là Thánh. Cái chữ Bồ Tát nghĩa Bồ Đề Tát Đoà là giác chúng sinh. Bồ Tát chỉ là một chúng sinh, đâu phải là Bậc Thánh. A-la-hán là Bậc Thánh. Nhưng mà có nhiều vị gọi là Pháp Thân Đại Sĩ, có nhiều vị Bồ Tát mà cao hơn A-la-hán. Đó tại vì khi nào mà vị Bồ Tát đó mà chứng quả A-la-hán thì gọi là Phật luôn. Thành ra chính vì thế cho nên cái người Phật tử Đại Thừa tu học, tức là mình tu học cái con đường đó, con đường thành Phật. Thành ra cái lý đó là cái lý mình phải học, nhưng mà khi thấy được cái lý rồi phải phát triển cái lý đó, phát triển cái lý thật sâu, đi tìm, nghĩa là có thể về cái chiều sâu nó cho đến tận cùng. Và lúc bây giờ phải hành các công đức, hành tất cả những cái công đức đó, rồi mới góp cái năng lực của công đức, cái năng lực trí huệ góp lại với nhau. Tất cả công đức đó sở dĩ được kêu là đức là nhờ cái tâm đại bi. Nếu có tâm đại bi nó không phải là công đức nữa. Thành ra nhờ tâm đại bi như vậy thì trên cái con đường tiến triển như thế đó, thì nó đến một cái chỗ là cái vị Bồ Tát nó phải trang nghiêm tịnh độ. Bởi vì cái vị Bồ Tát nó không chứng A-la-hán để nhập Niết Bàn, mà thành Phật để độ sinh. Thế thì sắp sửa thành Phật là trên cái giai đoạn mà cứ đi sâu càng ngày công đức càng nhiều nó, thì cái năng lực của tích tụ ở trong cái tâm thức của mình á, cái nghiệp của mình á, nó thanh tịnh á, cái năng lực đó nó rất mạnh, nó ảnh hưởng rất nhiều. Thì lúc bây giờ mình phải dùng cái năng lực đó để trang nghiêm tịnh độ. Tại vì quý vị biết là một cái người công đức lớn á, họ sinh ra trong một đám người, ví dụ là 50 triệu người sinh ra ở trong một cái lãnh vực, một cái quốc gia, người nào mà công đức lớn nhất người đó sẽ trở thành tổng thống. Thế thì cũng như vậy á, cái này nó có nhiều nước, ví dụ vậy ở cái thế giới mình nó có nhiều nước, thì cái nước nào mà công đức nhiều nhất nó sẽ lãnh đạo. Nó là như thế, cái luật nó như vậy. Bởi vì cái sự nhân quả nó theo nhau như vậy. Mà cái công đức của các vị Bồ Tát nó không ai bằng hết. Thành ra cái vị Bồ Tát nó mà xuất hiện ở đâu á, là làm lãnh đạo hết á. Mà cái Bồ Tát này công đức nó lại vượt ngoài một thế giới. Nó bắt đầu nó ảnh hưởng đến cả tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên vì vậy á, mà cái vị đó phải bắt đầu cũng như là chuẩn bị. Cũng như một người mà sắp ra làm tổng thống thì chuẩn bị các cách thức làm sao để phục vụ cho dân chúng này nọ, đâu ở đó an cư lạc nghiệp. Thì cái vị Bồ Tát mà khi mà tu đến mức độ mà thấy như bất thối truyền rồi đó, chắc chắn là mình thành quả vị Phật ấy, thì lúc đó mình phải trang nghiêm tịnh độ, phải tu những công đức để trang nghiêm tịnh độ, tức là làm đẹp cái cõi nước của mình. Có một vị nào lên làm tổng thống mà không muốn làm đẹp cái nước của mình không? Thành ra lúc đó Bồ Tát nó phải trang nghiêm tịnh độ. Thì khi mà trong cái giai đoạn mà trang nghiêm tịnh độ á, thì dĩ nhiên phải học với các vị Phật khác. Cũng như mình xứ mình chưa từng xây nhà lầu 100 tầng, bây giờ mình muốn xây mình phải qua mình học ở Mỹ để xem nó như thế nào. Chứ thôi vừa xây đến chừng lầu 21 nó sập mất, Thành ra lúc đó các vị Bồ Tát đó phải thấy được các tịnh độ của các cõi Phật khác và học lại cái trang nghiêm của các cõi đó, hoặc là nghe Phật thuyết pháp về các cái tịnh độ của các Phật khác để học lấy cách đó mà trang nghiêm cho chính cái cõi của mình. Thành ra đó là một cái giai đoạn gọi là trang nghiêm tịnh độ, và nó kèm theo cái trang nghiêm tịnh độ là phải thành tựu chúng sinh, tức là phải đặt chúng sinh vào trong thiện pháp, tức là đưa chúng sinh vào trong kỷ luật, phải có giáo dục. Như là một ông tổng thống, ông muốn cho đất nước nó đẹp đẽ, ông phải đặt quy luật là giáo dục sao cho cái người dân nó theo cái luật lệ đó. Thành ra cái đó kêu là thành tựu chúng sinh. Đó những cái giai đoạn mà chắc chắn vị Bồ Tát sẽ trải qua. Cái thành tựu chúng sinh là từ cái lúc mà phát Bồ Đề Tâm, thực hiện lục độ ba la mật đó, là bắt đầu thành tựu chúng sinh. Mình sống với chúng sinh trong cái tinh thần thiện đó, làm cảm hóa chúng sinh và đưa tâm chúng sinh vào trong thiện, trong cái thiện tâm. Và sau đó rồi thì phải trang nghiêm tịnh độ. Đấy. Rồi sau đó khi thành Phật nó mới độ chúng sinh, có đủ phương tiện để độ chúng sinh. Thì cái độ sinh ở trong đạo Phật nó là đại thừa, nó là như thế, chứ không phải là chỉ có Đức Phật đi rồi đụng người nào đó có nhân duyên rồi nói pháp, mà có hẳn một cái thế giới của mình để độ chúng sinh. Thì các vị thanh văn ở đây á, là nghe để bắt đầu học trang nghiêm tịnh độ, trang nghiêm cho cái cõi của mình. Tức là bắt đầu nghe về cực lạc thế giới, thấy cái trang nghiêm của như thế nào đó mà trang nghiêm theo. Tiếp tục là tinh chư Bồ Tát Ma Ha Tát, thì không phải chỉ có các vị thanh văn mà còn có cả các Bồ Tát Ma Ha Tát, trong đó là Văn Thù Sư Lợi, Pháp Vương Tử. Văn Thù Sư Lợi thường được gọi là Pháp Vương Tử, tức là con của vua Pháp, thái tử, nhưng mà là về Pháp chứ không phải về thế gian. Văn Thù Sư Lợi nó có nghĩa là tiếng Hán thường dịch là diệu đức hay diệu cát tường. Cái đức vi diệu và cái sự cát tường may mắn nó vi diệu, nhưng mà đúng cái chữ Văn Thù Sư Lợi của tiếng Phạn đó, thì nó có nghĩa là trẻ đẹp, cái trẻ mà trẻ thanh xuân đó, và đẹp, đẹp thật là đẹp, đẹp mỹ miều đó. Đó là cái ý nghĩa của cái chữ Văn Thù Sư Lợi. Đây là đệ nhất trí huệ về các vị Bồ Tát.